Thứ hai sau Chúa Nhật thứ ba thường niên, bài đọc năm chẵn. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ 2, chương 5, câu 1 đến câu 7 và câu 10. Hồi đó, toàn thể các chi tộc Israel đến gặp ông David tại Hebron và thưa: chúng tôi đây là cốt nhục của Ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Sao-lê làm vua cai trị chúng tôi, chính Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp ông tại Hebron. Ông David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Ông David được 30 tuổi khi lên làm vua và trị vì 40 năm. Tại Hebron, vua trị vì Juda 7 năm 6 tháng. Tại Jerusalem, vua trị vì toàn thể Israel và Juda 30 năm. Vua và người của vua tiến về Jerusalem đánh người Jebus và dân bản xứ. Chúng nói với vua David: ông sẽ không vào đây được, vì người mù người què sẽ đẩy lui ông. Nghĩa là ông David sẽ không vào đây được. Vua David đã chiếm được đồn lũy Sion, đó là thành vua David. Vua David ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh ở với vua. Đó là lời Chúa.
Và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ, Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng một dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao có thể trừ được Satan? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền vững. Nhà nào chia rẽ, nhà ấy không tồn tại. Vậy Satan chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không tồn tại. Đã đến lúc tận số, không ai có thể vào nhà một người mạnh để cướp của người ta được, nếu không trói kẻ mạnh lại trước đá, rồi mới cướp sạch của cả nhà đó. Tôi nói cho các ông biết, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì không bao giờ được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Với đức tin Công giáo, xem ra có phần vơ phần chăn về phía mình, tức là chỉ có người Công giáo khẳng định rằng ngoài Chúa Giêsu không có cứu độ, trong khi đó người ta theo bao nhiêu tôn giáo khác, và người ta vẫn thường nói là đạo nào cũng dạy điều tốt cả. Và nếu đạo nào cũng dạy điều tốt thì cứ sống theo cái điều tốt đạo đó dạy là được cứu độ. Tại sao người Công giáo lại nói là ngoài Chúa Giêsu không còn cứu độ? Có phải là vơ phần chăn về phía mình không? Có phải là cường điệu không? Nói như vậy có nghĩa là phủ nhận giá trị của các tôn giáo khác. Đúng thế, người Công giáo có quyền khẳng định rằng ngoài đạo Công giáo không có đạo nào dạy người ta tốt đúng nghĩa để được cứu độ. Bởi vì nói thì dễ, xem nó có lý, nhưng suy nghĩ thì lại thấy vô lý. Nói rằng đạo nào cũng dạy điều tốt thì nghe được nó lọt tai, nó chẳng có đạo nào mà lại chủ trương làm hại người khác. Cái vấn đề được đặt ra là thế nào là tốt, thế nào là đúng, thế nào là sai. Ai có quyền nói cái này đúng, ai có quyền nói cái này sai? Thì người Công giáo trả lời là chỉ có lời Chúa mới trả lời đúng. Cái gì nghịch với lời Chúa thì không thể có cái điều đúng được. Lý do là gì? Người Công giáo tin rằng cái vũ trụ này chỉ có một vị thần, đó là Thiên Chúa. Cho nên nếu một vị thần là Thiên Chúa thì không ai bằng Ngài được, cho nên Ngài phải hơn chứ. Nếu cái vũ trụ này có nhiều vị bằng nhau thì chúng ta thấy cái vũ trụ này nó náo loạn ấy. Có ông thần thì muốn mặt trời buổi sáng ở bên đông, ông thần khác bảo không, ta muốn nó ở bên tây buổi sáng, thì làm sao? Có ông thần thì bảo rằng mặt trời xa trái đất bao nhiêu dặm, đó là ý của ta muốn. Các ông thần khác bảo không, phải xích lại gần hơn nữa thì trái đất chết thôi. Đó, cho nên chúng ta nhìn vào cái trật tự vũ trụ này, phải khẳng định là chỉ có một vị thần mà người Công giáo nhận vị thần đó là Thiên Chúa của mình. Cho nên Ngài độc quyền về chân lý. Cũng như trong một gia đình, chúng ta thấy người chồng theo giáo lý Công giáo là hiện thân Chúa Kitô. Nếu người chồng được công việc và suy nghĩ kỹ thì người chồng có quyền quyết định vấn đề sinh hoạt trong gia đình đúng với Chúa, bởi vì đã công việc rồi, đã suy nghĩ kỹ rồi, thì người vợ phải tôn trọng người chồng. Chứ bây giờ bảo ông với tôi bằng nhau, bình đẳng, xã hội bây giờ phải bình đẳng. Giờ chồng nói vợ không nghe, gia đình tan ngay, đúng. Cho dù người vợ tùng phục người chồng và mình không nắm chắc người chồng là đúng, nhưng mà người chồng bảo anh đã cầu nguyện rồi, anh suy nghĩ kỹ về cầu nguyện rồi, cho dù mình nghĩ rằng người chồng có sai chăng nữa, nhưng mà người vợ tôn phục chồng vì giáo lý nói rằng người chồng là Đức Kitô, thì tôi tin chắc cái sự tôn phục ấy, dù người chồng không có đúng chăng nữa đi, Chúa cũng làm ra tốt đẹp. Bởi vì người vợ có ý tôn phục chồng vì Đức Kitô thì Chúa sẽ làm ra tốt đẹp. Cho nên chúng ta thấy một cái công đoàn nào cũng vậy, phải có một người quyết định thì mới có sự thật, mới có chân lý, mới có bình an. Thế thì mỗi một người đều bằng nhau cả. Nói kiểu Việt Nam là lục đục cá đối bằng nhau, bằng đầu, ngày nào giống nào ấy, thì lộn xộn tất cả. Cho nên người Công giáo khẳng định chỉ có Chúa là chân lý, lời thề là đúng. Thậm chí chúng ta thấy này, có những lúc mà Chúa nói chúng ta rất là ác, bảo chúng ta làm điều ác, thế mà cứ làm thì ra thôi. Tôn phục đến như vậy, ok, Chúa bảo Abraham đưa giết con. Trời ơi, thần nào để bảo người cha giết con? Vậy mà Abraham cứ nghĩ là ừ, Chúa bảo vậy, dù nó trái lương tâm của mình, trái với tự nhiên, mà cứ làm, bảo làm tốt thật, nó cũng còn đâu đâu có chết đâu. Nó tốt ở cái chỗ này là từ cái đức tin ấy, Chúa chúc lành cho dòng tộc của ông. Sáng Tế chương 2 câu 18 là từ dòng tộc này muôn dân được chúc phúc. Thấy chưa? Nếu ông Abraham mà cãi với Chúa thì làm gì Chúa chúc lành cho gia tộc này, từ dòng tộc Abraham muôn dân được chúc phúc. Và còn đặc biệt nữa, cái việc mà Abraham đưa con đi xác tế quan trọng hơn là báo chức về con của Thiên Chúa phải chết vì ưu thương mọi người. Con Abraham không chết, nhưng con Thiên Chúa phải chết. Abraham dâng con cho Thiên Chúa vì yêu, nhưng cuối cùng con bị an toàn và đã được chúc phúc rồi. Còn Chúa Cha dâng trao con một ngày cho Thiên Chúa cũng vì yêu, mà phải chấp nhận để cho mọi người giết, là Thiên Chúa yêu chúng ta còn hơn là Abraham yêu Thiên Chúa. Thế thì đó là ngay cả một điều đó, chúng ta thấy Chúa nói một điều ác mà mình vẫn phải tôn phục để rồi trở thành tốt. Nên buộc mọi người phải tôn phục lời Chúa, ý Chúa mà thôi, ngoài là không có đâu là chân lý cả. Tôi đơn cử một cái khác nữa, Chúa thì dạy rằng không bao giờ chúng ta được phép giết người, dù người đó là kẻ ác, không được phép giết. Cho nên chính Chúa Giêsu phải chấp nhận chính quyền Roma là giết Ngài, Ngài chấp nhận. Chính là mà Ngài thi tôi cái quyền năng của Ngài, chúng nó chết hết. Ngài có quyền mà Ngài chết hết. là mẫu cho chúng ta như vậy. Đó là giáo lý yêu thương của Chúa Giêsu. Trong khi đó thì giáo lý của Hồi giáo thì nó đã được giết được những người đối kháng thì làm thánh. Vậy thì hỏi đến Chúa Giêsu bảo thằng tha thứ thì làm thánh, còn Hồi giáo bảo giết kẻ đối kháng thì làm thánh, đâu là tốt, đâu là đúng, đâu là sai? Thế nếu mà chúng ta bảo đạo nào cũng dạy điều tốt thì phải cứ đi giết người thì giống như giáo lý của Hồi giáo đi, để mình thắng cuộc ngay đường này. Tiếp sau hay là Phật giáo, người ta ăn chay, tức là không ăn những ăn thịt những con vật, và như vậy là tốt, bởi vì người ta cho là một người qua đời mà chưa siêu thoát, linh hồn người đó nhập vào con vật, cho nên ăn thịt, giết con vật ăn thịt là xâm phạm đến hồn người đã qua đời, nên kiêng nó là tốt. Trong khi đó người Công giáo lại bảo rằng không, chó, gà, heo, bò, chim, vân vân, tất cả là quà tặng Chúa cho mọi người, cứ được dùng. Đó, giáo lý Công giáo thì bảo mọi cái vật Chúa dựng lên trên đất này đều là quà tặng để giúp cho con người sống hạnh phúc. Trong khi đó giáo lý nhà Phật thì bảo rằng ô đó là cạm bẫy đấy, cái đó là nó làm hại mình đó, cho mình phải tránh xa nó. Vậy đâu là đúng, đâu là sai? Thấy chưa, mấy người bảo tôn giáo nào cũng tốt cả, làm sao vậy? Còn nhiều cái điểm khác nữa để chúng ta thấy đi đến cái kết luận là thực sự là chỉ có Chúa Kitô ngày dạy chúng ta là đúng, và cũng chỉ có Chúa Kitô chúng ta mới có cứu độ. Khi đã xác định như vậy rồi thì chúng ta mới thấy cái vấn đề được giải quyết trong tin mừng hôm nay. Đức Giêsu dùng quyền năng chế thần để làm việc trừ quỷ, thế mà bọn kỹ sư, bọn người phái dòng cái từ Jerusalem đến, tức là những người đạo gốc đấy, đạo chính tông từ Jerusalem đến cơ mà có ý kiến đấy, nói với toàn dân là đừng có tin cái ông Giêsu này, ông có trừ từ quỷ chăng nữa thì ông ta là phe quỷ thôi, ông mới cậy nhờ vào uy tín quyền lực của tướng quỷ là Beelzebub, ông ấy trừ quỷ đó thôi, tin ông ta làm gì? Ông với quỷ cũng đồng lũ với nhau, băng đảng với quỷ, tin ông Giêsu làm cái gì? Láo chứ. Thế chú thấy, thấy họ nói náo như vậy ngày mà các anh lý luận như vậy mà học được, mà nghe được. Tôi hỏi các em, một người tấn công vào một nhà để cướp của, nếu không trói tất cả những người trong nhà đó lại, dù nhà đó có những võ sĩ chăng nữa, cái người cướp thì cũng trói tất cả mọi người trong nhà thì mới cướp của được cái nhà đó chứ. Và bây giờ không trói nó lại thì làm sao cướp được? Mà khi trói được rồi thì quá mạnh. Như vậy ngài nói là tôi trói ma quỷ lại, thế là tôi trừ nó thì tôi mặc yêu nó chứ, mà tôi mặc yêu nó thì tôi phải là Chúa. Và ngài nói quốc gia nào mà chia rẽ nhau chúng ta đó sụp đổ. Đấy, cái chế độ nào mà chia rẽ chúng ta thấy cái đây 20 năm Liên Xô tự chia rẽ sụp đổ, chả ai đánh đấm gì cả. Đấy, Chúa lý luận như thế mà quốc gia nào mà gia đình nào chia rẽ là tan tành hết. Nếu các anh bảo tôi xen vào quyền lực của ma quỷ, tôi chia rẽ nó thì đã đến lúc đến ngày tận số nó tàn rồi, tại sao anh lại lý luận để cán tôi là tôi thuộc ma quỷ và ngày kết luật là phạm đến tôi đấy tôi tha được, phạm đến Chúa Thánh Thần không bao giờ được tha, đời đời kiếp kiếp không được tha, tại sao phạm đến Giêsu ngày tha? Bởi vì lúc đó ngài làm người như mọi người, họ chưa nhận ra Ngài toàn năng, Ngài là Thiên Chúa, thì Ngài tha. Và chính lúc Ngài bị bọn nó giết, Ngài còn cầu nguyện cho cái bọn này. Nhưng mà Ngài từ có chết sống lại rồi thì chứng minh rằng Ngài toàn năng. Và khi Ngài từ có chết sống lại thì Ngài trao cái công việc cứu độ loài người cho Đức Chúa Thánh Thần. Mà bây giờ đấy, chúc Đức Chúa Thánh Thần không chấp nhận Thánh Thần của Đức Giêsu thì làm sao được được cứu độ? Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu mới đem được cứu độ chúng ta, mà Ngài trao cái công việc cứu độ loài người cho Chúa Thánh Thần, mà lại chấp Chúa Thánh Thần nữa, thì làm sao? Làm sao được cứu độ? Chúng ta nhìn đời Chúa Giêsu hoạt động, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, nhưng khi trong thân phận làm người, luôn luôn là Ngài lệ thuộc vào Thánh Thần, luôn luôn Thánh Thần cộng tác với Ngài. Đơn cử như nếu Chúa Thánh Thần không đến với Đức Maria để làm cho lời Thiên Chúa trở thành hiện thực ở nơi lòng tin của Đức Maria, Đức Maria đâu có sinh con được đâu, đâu có sinh con Thiên Chúa được đâu. Một thân ai không xuống đây làm người nếu Chúa Thánh Thần không đến với Đức Maria. Hay là chúng ta thấy Chúa Giêsu vào trong sa mạc, Ngài ăn chay cầu nguyện, thì tin mừng cũng nói rằng Chúa Thánh Thần thúc đẩy Đức Giêsu vào trong sa mạc và hướng dẫn Chúa Giêsu 40 ngày ăn chay trong sa mạc. Người nữa, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì Chúa Thánh Thần đến như chim bồ câu, và lúc đó Chúa Cha lên tiếng giới thiệu con của mình: đây là con ta yêu dấu. Rồi Chúa Giêsu cũng nói với Nicodemo ở trong chương 3 câu 5: tôi sẽ rửa anh em bằng nước và Thánh Thần để anh em được sinh lại làm con Thiên Chúa. Đấy, Ngài không dùng riêng cái quyền của Ngài nào, Ngài sẽ rửa người, Ngài sẽ tẩy sinh người ta bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu cũng ngợi khen Chúa Cha vì Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến để mặc khải cho người ta. Chúa Giêsu cũng nói với các tông đồ rằng Thánh Thần sẽ lấy những điều của ta có mà ta đã nhận ở nơi Cha để thông báo cho mọi người, và làm Thánh Thần sẽ làm cho ta vinh hiển. Giăng chương 16 câu 11. Rõ ràng tôi đọc lại một số trích từ ở trong Tân Ước. Chúa Giêsu suốt cuộc đời ở trên trần gian hoạt động, luôn luôn hoạt động với Thánh Thần, Thánh Thần ở với Ngài. Chúa Giêsu còn cần cái Thánh Thần, huống chi chúng ta lại không cần Thánh Thần mà chống Thánh Thần, làm sao chúng ta được cứu độ? Thế Ngài bảo phạm đến Chúa Thần thì không được cứu độ là như vậy, muốn được mặc tội. Nhất là chúng ta biết nếu chúng ta không được Chúa Thần ở cùng, chúng ta không biết cầu. Phaolô chẳng nói như vậy trong Roma chương 8 câu 26: chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, thì chính Chúa Thần lừa ý Thiên Chúa để truyền cầu cho chúng ta. Phaolô cũng nói với giáo đoàn Roma chương 8 câu 9: ai không có Chúa Thần thì kẻ đó không thuộc về Chúa Kitô. Mà không thuộc về Chúa Kitô thì làm sao được cứu độ? Ngài là đứng duy nhất cứu loài người mà. đặc biệt khi ngài đã từ cõi chết sống lại, ngài tiến thẳng vào cung trời để nhân vương quyền ở nơi Chúa Cha. Cái vương quyền của ngài còn mạnh, còn trỗi vượt hơn vương quyền của vua David mà Kinh Thánh đã gọi David là cha của Đức Kitô. Dù là cha, nhưng Chúa Giêsu vẫn trỗi vượt hơn vương quyền của David. Cho nên bài đọc chúng ta vừa nghe về cái cuộc tấn phong David làm vua và đời của David lãnh đạo so với Chúa Giêsu thù sản. Điều thứ nhất chúng ta thấy thua này, toàn dân do thái tôn vinh David làm vua, các kỳ mục lấy dầu sức đều trên đầu David, đặt ông làm vua. Nhưng mà David chỉ làm vua riêng cho do thái ở trong một thời điểm thôi. Còn Chúa Giêsu khi ngài đã tiến vào cung trời, ngài nhận vương quyền ở nơi Chúa Cha, làm vua muôn dân cho đến muôn đời hơn David nhiều. Cũng bài đọc nói là David lúc lên làm vua là 30 tuổi, rồi cai trị dân Israel 40 năm. Thì cũng tương tự như Chúa Giêsu, ngài ở với gia đình và bắt đầu đi rao giảng vào lúc 30 tuổi. Thì khi ngài bắt đầu đi rao giảng lúc 30 tuổi là ngài thể hiện vương quyền của ngài và bị giết. Nhưng ngài từ có chết sống lại, ngài còn ở với các tông đồ 40 ngày nữa để giáo dục các ông. Đấy, ông David thì sống có 40 năm cai đời cai trị. Còn Chúa Giêsu xin đổi câu vụ chương 2 đó là ngài đến đất tông đồ ở với họ 40 ngày để tiếp tục giáo dục họ, và ngài còn hứa rằng ngài sẽ ở với họ cho đến tận ngày. Ông đã biết chỉ 40 năm chứ đâu ở với dân cho đến tận heo. Trên đó là David thu xa ơn quyền của Chúa Giêsu. Cũng bài đọc nói rằng David trị vì đảng vua Israel. Vào cái tuổi 33 thì Chúa Giêsu cũng bị giết chết vào tuổi 33, bởi vì chạc độ 30 tuổi ngài đi rao giảng và 3 năm sau mới chết ngài. David thì chiếm được thành của người Giê-rút làm thủ đô cho dân tộc cho thành. Khi David tiến quân thì dân Giê-rút nói rằng: này mày đừng có ngu đần mà đến đây nhé, tao nói cho mày biết, chỉ một người mù, một thần què trong dân ta sẽ đánh gục mày. Tức là muốn nói dân Giê-rút nó quá mạnh, một thằng mù nó còn giết được David, không chỉ toàn dân làm sao mà nó biết thắng được. Thế mà ông ta thắng để chiếm cái thành này và đặt làm thủ đô của nước Do Thái. Thì Chúa Giêsu mạnh hơn, không ai thắng được tử thần cả, ngài thắng tử thần. Để đưa chúng ta vào vương quốc của ngài, cho nên Đức Giêsu quá mạnh và toàn năng để cho mọi người tin tưởng. Toàn dân nhờ David mà thoát kẻ thù, còn chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà muôn đời được sống. Cho nên các vua sứ đã lấy mẫu đời sống của David mà diễn tả về sức mạnh của Đấng Mê-si-a. Cho nên Kinh Thánh nói là ông David là cha của Đấng Messiah của Chúa Kitô là như vậy. Bởi vì ông này quá hay, minh họa trước về đời sống của Chúa Giêsu. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu, khi Ngài đã thắng từ tử thần, Ngài tiến vào cung trời để mãi mãi Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Mà bức thư Do Thái đã nói rằng Ngài là thượng tế, Ngài là vua thuộc dòng dõi Melchizedek, Ngài là vua công chính, Ngài là trung gian của một giao ước mới, Ngài lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi của loài người vì đã vi phạm giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Quả thế Đức Giêsu Kitô đã chẳng vào cung thánh do tay phạm nhân làm ra. Các tư tế ở đời này vào cung thánh cho nên cũng là do tay loài người, còn ngài vào thắng cung thánh đích thân ở trên trời và hàng ngự bên Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó dâng mình làm của lễ không phải nhiều lần, một lần thôi, nhưng phải không như các thượng tế lấy máu chiên máu cừu để mà dâng, mà Ngài dâng chính máu của Ngài để kết thúc thời kỳ thời gian Ngài đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình và xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa tội người ta nữa, mà là để xét xử những kẻ không tin vào Ngài mà do Chúa Thần hướng dẫn. Còn Ngài sẽ cứu những người nhờ Chúa Thần mà đến với Ngài. Thư Do Thái chương 9 câu 15-18. Vì thế mỗi khi chúng ta hiểu dân thánh lễ, ta cùng với hội thánh mà cất lời tung hô hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao việc kỳ diệu. Tịnh viện 98. Như Ngài đã phán với chúng ta, ta sẽ yêu thương người và sẽ giữ lòng thành tín với người. Đáp ca chúng ta mới đọc. Quả thật Thánh Phaolô đã nói với ông Timôthêu, mà trong câu thơ kinh mừng chúng ta được giáo hội muốn nhắc lại là Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phục trường sinh. Đó là cái phần thứ nhất, tôi chứng minh rằng tại sao Chúa Giêsu nói phạm đến Chúa Thần thì muôn đời không được tha. Mà khác nữa, chúng ta biết Thiên Chúa của chúng ta không phải riêng Chúa Giêsu mà cả ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng giáo hội vẫn hiểu cách tuyệt quy này, tạo dựng vũ trụ tốt đẹp là do Chúa Cha, còn cứu chúng ta, dạy chúng ta sống thế nào cho đẹp lòng Chúa là nhiệm vụ của Đức Chúa Con đạo người có tên là Giêsu. Rồi tiếp tục cái công việc của Chúa, cứu độ của Thiên Chúa khi Chúa Giêsu đã hoàn tất ở trên trần gian này là công việc của Chúa Thánh. Vậy thì cả ba đấng đều cứu chúng ta. Và bây giờ ở trần gian này là hội Chúa Thánh đang hướng dẫn hội thánh để tiếp tục đem ơn cứu độ cho loài người. Mà chúng ta không tin vào Chúa Thánh để Chúa Thánh đưa chúng ta vào hội thánh thì làm sao chúng ta được cứu độ? Cho nên nói rằng không tin Chúa Giêsu thì cũng đồng nghĩa là không tin gia nhập hội thánh. Bởi vì chỉ có Chúa Thánh mới đưa chúng ta vào hội thánh để rồi Ngài làm cho ta được kết hợp với Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất mà thôi.